Lời Chúa. Thứ tư sau Chủ nhật thứ 20 thường niên, ngày 17 tháng 8 năm 2022.
Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiêng đường. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con dự phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình chan chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la.
Lời Chúa. Thứ tư sau Chủ nhật thứ 20 thường niên, ngày 17 tháng 8 năm 2022. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ tư chúng ta ngước nhìn lên Thánh Giuse. Khẩn nại Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa ban bình an cho các gia đình. Rất nhiều gia đình bây giờ đang sống bất an, mất hạnh phúc, có nguy cơ rạn nứt rồi đổ vỡ vì vợ chồng không hiểu nhau, không chấp nhận, không tha thứ, không xót thương. Có tiền có của cũng mất hạnh phúc, mà nghèo không tiền không của cũng mất hạnh phúc. Chỉ gia đình nào có lòng thương xót Chúa, mỗi thành viên trong gia đình có lòng thương xót Chúa, biết xót thương nhau như Chúa xót thương mình, biết tha thứ và chấp nhận nhau như Chúa tha thứ và chấp nhận mình, lúc đó mới thực sự có bình an, có hạnh phúc. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 20 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn. Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel chương 34 câu 1 đến câu 11. Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, hãy tuyên sấm hạch tội các mục tử chăn dắt Israel. Hãy tuyên sấm, hãy nói với chúng, với các mục tử đó: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này. Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình. Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt các ngươi làm thịt, nhưng các ngươi lại không lo chăn dắt đàn chiên. Chiên đau ốm, các ngươi không làm cho mạnh. Chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành. Chiên bị thương, các ngươi không băng bó. Chiên đi lạc, các ngươi không đưa về. Chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. Chiên của ta tán loạn vì thiếu mục tử, và biến thành mồi cho mọi dã thú, chúng tán loạn. Chiên của ta tản mát trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi. Chiên của ta tản mát khắp trên mặt đất, thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm. Vì thế, hỡi các mục tử, hãy nghe lời Đức Chúa. Ta lấy mạng sống ta mà thề. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Bởi chiên của ta bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi dã thú vì thiếu mục tử. Bởi các mục tử chỉ biết lo cho mình mà không chăn dắt đàn chiên của ta. Nên hỡi các mục tử, hãy nghe lời Đức Chúa. Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Đây ta chống lại các mục tử. Ta sẽ đòi lại chiên của ta. Ta sẽ không để chúng chăn dắt chiên, và các mục tử không còn lo cho mình. Ta sẽ giải thoát các chiên của ta khỏi miệng chúng, để chiên của ta không còn làm mồi cho chúng nữa. Quả thật Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: đây chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm điểm. Đó là lời Chúa. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khôn, vì có Chúa ở cùng, côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chưa. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Hallelujah, hallelujah. Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đo phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew. Matthew 20, 1 đến 16a. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Và khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chín ông trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11 ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ thứ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người làm trước nhất, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bạn họ: này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn, tôi đã chẳng thỏa thuận với bạn là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Đó là lời Chúa.
Chúa.
Thưa anh chị em, khi nghe lời Chúa trong sách ngôn sứ Ezekiel chương 34 câu 1 đến câu 11, bài đọc một năm chẵn thứ tư sau Chủ nhật thứ 20 thường niên. Đọc xong, nghe xong, thấy sợ. Sợ vì Chúa đang dùng chính Ezekiel và nói với tôi. Linh mục Giuse Trần Đình Long của ngày hôm nay, một người mục tử được Chúa mời gọi vào làm công việc chăm sóc đàn chiên của Chúa. Thực sự thì chỉ có Chúa Giêsu mới là người mục tử đích thật. Còn chúng tôi, anh em linh mục, được Chúa cho tham gia vào công việc ấy. Đó là cái ơn phúc. Chẳng phải bởi chúng tôi đạo đức, chẳng phải bởi chúng tôi có tài, chẳng phải bởi chúng tôi có trình độ, có học thức, có học vấn, có học vị, hoàn toàn không. Tại vì nếu mà nói về mặt đạo đức, về mặt bằng cấp, về mặt học vị thì còn biết bao nhiêu người đạo đức hơn nhiều, bằng cấp, học vị, trình độ hơn nhiều. Thế mà tại sao Chúa không mời họ vào làm công việc này như chúng tôi? Thưa, lòng thương xót Chúa dành cho tất cả mọi người. Và lòng thương xót ấy Chúa trao cho người này công việc này, người này công việc nọ, người khác công việc kia, hoàn toàn do lòng thương xót của Chúa mà thôi. Để không ai dám vênh vang, tự hào, tự mãn, tự đại, tự cao, tự đắc rằng là do khả năng của tôi, do đạo đức của tôi, do tài khéo của tôi, do trí khôn ngoan, do trí thông minh của tôi. Không. Vì ngay cả trí thông minh, trí khôn ngoan, tài cán, khả năng đạo đức của ta thì cũng là do Chúa ban cho mà thôi. Vấn đề còn lại là mỗi người đã lãnh ơn phúc của Chúa, đã lãnh sứ mạng mà Chúa trao phó, mình đã làm công việc đó như thế nào, mình đã thi hành sứ vụ đó như thế nào, có đúng như ý của Chúa không, hay là mình làm hoàn toàn theo ý riêng của mình. Ở đây nói riêng về những người mục tử. Hỡi con người, hãy đi tuyên sấm hạch tội các mục tử chăn dắt Israel. Hãy nói với chúng, với các mục tử đó là: khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình. Khốn cho những mục tử ngày hôm nay chỉ biết lo cho mình. Khốn cho Trần Đình Long, người mục tử của lòng thương xót mà không có lòng thương xót, chỉ biết lo cho mình. Lo cho mình có cơm ăn áo mặc, lo cho mình có chức tước, có địa vị, có học vị, lo cho mình có bằng cấp, rồi lo cho mình được chức này, chức nọ, chức kia. Chỉ biết lo cho mình mà thôi, thì thật là khốn cho người, hỡi Trần Đình Long. Khốn cho các mục tử chỉ biết lo cho bản thân mình, sống một cách ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ. Những người ấy thì sao? Hãy nhớ rằng mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Công việc của mục tử là chăn dắt đàn chiên, cũng như công việc của thầy giáo là dạy học, công việc của bác sĩ là chữa bệnh, công việc của nhạc sĩ, ca sĩ là hát, là ca, vân vân. Thì công việc của mục tử là chăn dắt đàn chiên, mà tại sao không làm công việc đó thì có đáng còn gọi là mục tử nữa hay không? Còn xứng đáng là mục tử nữa hay không? Mục tử đã được hưởng những gì mà không chăn dắt đàn chiên? Sữa các ngươi uống này, len các ngươi mặc này, chiên béo tốt các ngươi làm thịt này, ngươi có đầy đủ hết mọi thứ ta ban cho, có xe hơi, có nhà lầu, có đầy đủ mọi phương tiện. Ở ngoài thế gian có cái gì, ngươi cũng có cái đó. Chỉ có một điều ngươi không thể có. Biết là gì không? Hả? Là gì? Là gì? Cái gì cũng có. Một thứ không thể có được. Vì nếu có cái đó, ngươi không còn là mục tử nữa. Ngươi đã xuất rồi. Là gì? Không được lập gia đình. Lập gia đình thì còn đi con đường khác rồi. Mục gia đình thì là mục tử chăm sóc vợ con của ngươi, con cái của ngươi. Còn đã là mục tử của lòng thương xót thì phải có lòng thương xót. Mà có lòng thương xót thì phải chăm sóc đàn chiên của mình. Sữa ngươi uống, len ngươi mặc, chiên báo tốt ngươi làm thịt. Nhưng ngươi lại không lo chăn dắt đàn chiên. Tất cả mọi cái ta ban cho ngươi. Người thế gian có cái gì, ngươi có cái đó. Và nhiệm vụ của ngươi là chăm sóc đàn chiên thì ngươi lại không làm. Quyền lợi thì lãnh mà trách nhiệm thì không là sao? Đừng quên rằng là quyền lợi phải đi đôi với trách nhiệm, với bổn phận. Ngươi cứ chu toàn bổn phận, chu toàn trách nhiệm ngươi đi, rồi quyền lợi của ngươi ta sẽ lo. Mất mát thiệt thòi gì đâu mà cứ lo. Suốt ngày cứ lo tiền không là sao? Suốt ngày đi tìm tiền rồi có tiền rồi bắt đầu đi tìm quyền. Có quyền rồi bắt đầu đi tìm danh, rồi vọng, rồi chức, rồi tước, địa vị. Đi tìm những thứ đó, lo cho bản thân mình có được những thứ đó. Cứ lo kiếm chức, kiếm quyền, mà quên rằng là chức quyền là để phục vụ mà. Người làm đầu là người hầu thiên hạ mà. Người thế gian thì thế này, còn thầy, thầy bảo anh em. Người làm đầu thì hầu thiên hạ. Càng làm cao bao nhiêu thì phải cúi xuống mà phục vụ anh chị em của mình. Đó mới là người thủ lãnh, đó mới là người lãnh đạo. Mà người không làm, mà không chăm dắt đàn chiên. Cụ thể này nha, đừng có chối cãi này nha. Chiên đau yếu, người không làm cho mạnh. Chiên nó đau yếu, làm cho nó mạnh lại đi. Cầu nguyện xin lên chữa lành cho nó đi. Tại sao không làm? Chiên bệnh tật ngươi không chữa cho lành, đau yếu bệnh tật đó, không làm cho nó lành, không làm cho nó mạnh lại. Và thưa mình đâu phải là bác sĩ đâu mà làm. Mình là bác sĩ tinh thần của nó mà. Thì cầu nguyện cho nó, giúp cho nó có lòng tin đi, tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa rồi Chúa chữa lành cho nó. Mà khốn như ngươi cũng có tin đâu, mà sao ngươi làm cho người ta tin được. Ngươi có tin rằng quyền năng lòng thương xót Chúa chữa lành đâu mà ngươi cầu nguyện cho họ được ơn chữa lành. Thì người ta sẽ nói là bác sĩ lo chữa chính mình đi. Mình phải có lòng tin và quyền năng lòng thương xót Chúa và cầu nguyện với quyền năng lòng thương xót Chúa thì Chúa sẽ chữa lành cho họ, cho chiên của mình. Tại sao mình không làm? Chiên đau yếu không làm cho mạnh, chiên bệnh tật không chữa cho lành, chương bị thương cũng không băng bó. Chiên đi lạc cũng không đưa về. Những con chiên nó bị thương, thương tích, thương tật đó, băng bó cho nó. Những tổn thương về mặt tâm lý, tổn thương về mặt tâm linh, tinh thần. Những điều mà Đức Tổng gọi là thương tích và khuyết tật đó, chữa lành họ đi. Nghe họ nói, rồi cắt nghĩa cho họ, rồi cầu nguyện cho họ, rồi xin Chúa chữa lành. Có lẽ anh chị em có khi không để ý ở trong cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót này có phần gọi là cầu nguyện xin ơn chữa lành. Có những lời cầu nguyện xin ơn chữa lành mà nhiều khi mình không để ý, mình không đọc. Đây, anh chị em mở trang 57 phần thứ 6, những kinh xin ơn chữa lành. Trang 58, kinh cầu cho bệnh nhân. Trang 59, lời cầu nguyện của bệnh nhân. Trang 60, lời bệnh nhân cầu nguyện. Trang 61, kinh xin mẹ thương chữa lành. Trang 62, những ơn chữa lành, xin ơn chữa lành khỏi căng thẳng, lo lắng, sợ hãi. Trang 64, cầu xin ơn chữa lành cá nhân, và trang 66 lời kinh thứ 7 xin tha thứ và chữa lành. Làm đi. Chin nó bị đau yếu, bị bệnh tật, chứ nó bị thương tích thì hãy cầu nguyện xin Chúa chữa lành nó đi. Có tin không? Ngươi không tin sao ngươi cầu? Ngươi không tin ngươi cầu nguyện sao mà hiệu nghiệm? Đừng bảo rằng tại sao người này cầu được mà người kia không cầu được. Vì họ tin, họ xác tin vào cái đó. Chin đi lạc các ngươi không đưa về. Chin bị mất các ngươi không chịu đi tìm. Nó đi lạc. Có khi nó đến rồi còn không tiếp nó. Mềm đến quán cà phê khát vọng lòng thương xót. Dân đang chơi mà, dân bụi đời. Đến uống cà phê nghe nhạc lòng thương xót Chúa. Lên phòng thù thầm thì với Chúa. Một hồi mấy em muốn xin xưng tội, muốn quay về với Chúa. Mà xách xe đi tìm 4-5 nơi, không có chỗ nào mở cửa để cho em đi xưng tội được. Vì nó ngoài giờ. Các nhà thờ chỉ mở cửa vào giờ quy định, sáng mấy giờ, chiều mấy giờ, giờ lễ, giờ lạy. Đến đó thì xưng tội. Còn ngoài giờ đó thì cửa đóng. Mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói là các nhà thờ, nhà sứ đừng có mở cửa theo giờ hành chánh. Phải lúc nào cũng mở rộng cửa để những con chiên nó cơ hội nó quay trở về. Có nhiều em nói cứ trách chúng con không đi xưng tội, chứ mà có khi chúng con đi xưng tội không có cha ngồi tòa giải tội. Vì có khi đến không đúng giờ quy định. Giờ này cha đang ngủ, giờ này cha đang ăn cơm, giờ này cha đang đọc sách, vân vân. Rồi có khi đến nơi thì được câu trả lời là phải có ông trùm dắt đến vì người ngoài giáo xứ. Rồi có nơi thì bảo là cha chỉ giải tội những người trong xứ thôi, vân vân. Thì có khi những người thừa hành không diễn tả được lòng thương xót Chúa, đôi khi làm cho các linh mục có thể bị hiểu lầm, giáo sao khó khăn thế. Đáng lý ra phải luôn luôn mở rộng cửa để bất cứ con chiên nào cũng có thể chạy đến. Tôi có em kết nghĩa làm linh mục ở bên Mỹ, sinh ra lớn lên bên Mỹ thì phải, cho nên là khi mà đi tu nói là em thích nhất là ngồi tòa giải tội, cho nên hỗ nhân đến bất cứ giờ nào, bất cứ ở đâu em cũng có thể giải tội. Đang làm vườn mà họ đứng ngoài cổng họ kêu cũng giải tội. 12 giờ đêm họ gõ cửa xin xưng tội cũng giải tội. Và những ngày lễ lớn họ ăn chơi, họ bệnh rồi họ tai nạn, sẵn sàng túi sức dầu đó để đi sức dầu giải tội, ban bí tích cho họ. Tôi nói nếu em làm được như vậy và đang làm như vậy thì tốt quá, quý hóa quá. Bản thân tôi nhiều khi thấy, nói thật với anh chị em chứ, chiên nó vui vẻ, nó khỏe mạnh, nó đi xe hơi đến từ nước ngoài về mình tiếp đón nó vui vẻ. Hey, chà lòng người có khách kìa. Ra ngõ 12, nguyên cái xe xuống bà già lũ khụ, nói nó khờ khờ. Ghê nó nháo nháo, chạy lau nhà lau nháo, không thật tính người. Toàn những chiên ghẻ lở, ôm đau, bệnh tật. Không biết đứa nào nó bị Covid, không biết đứa nào nó bị HIV. Nó cứ đến nắm tay, nắm chân mình, nhẽ dãy, nhẽ xua, không nhẽ đuổi. Phản ứng tự nhiên là con người mình cũng cảm thấy đâu có thoải mái, đúng không? Tôi phải thú nhận như thế. Phải lấy đức tin bù lại thôi. Lạy Chúa xin ban cho con nhận ra hình ảnh Chúa nơi những người anh chị em này, để con tiếp đón họ, ai cũng như ai. Khó lắm. Người thân mình, người đẹp, người giàu, người có chức có quyền, vui vẻ cởi mở lắm. Đi đâu? Có chuyện gì? Muốn về? Mặt lạnh như tiền. Thôi 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 thôi, bận lắm. Khó lắm. Tôi đấm ngực thành thật xin lỗi Chúa và xin lỗi anh chị em. Xin chị em thương cầu nguyện cho tôi. Lời Chúa ngày hôm nay tôi thấy nó xoáy vào tim vào mình. Xoáy vào tim mình. Sao nó đúng thế không biết. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. Nghe sợ chứ. Thống trị chứ không có chăm sóc. Thống trị một cách tàn bạo và hà khắc bằng quyền hành. Quyền để hành hạ. Gọi là quyền hành. chiên của ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho dã thú chúng tán loạn. Ma quỷ nó rình rập, nó chỉ muốn vây hãm những con chiên ở trong vòng tay của nó, mà thoát ra được cái đi xưng tội lại không được, không có tòa, không có người giải, tán loạn hết. Chiên của ta tán mát trên mọi ngọn núi đỉnh đồi, thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm. Chiên của ta nó tán loạn hết, tan mạn hết, không ai chăm sóc nó, không ai kiếm tìm nó, vì các mục tử chỉ lo cho bản thân mình mà thôi. Chúa nói, không phải tôi nói, và Chúa đang nói với chính bản thân tôi. Vì thế, bởi chiên ta bị cướp phá và biến thành mồi cho gió thú vì thiếu mục tử. Bởi vì các mục tử chỉ biết lo cho mình mà không chăn dắt đàn chiên của ta. Thử hỏi, tôi thích đánh ping pong, tôi thích đánh tennis, tôi thích chơi quần vợt, tôi thích đi bơi, tôi thích đạp xe, mà lấy lý do đó là vì sức khỏe, đúng thôi. Nhưng mà bây giờ nếu người giáo dân, nếu con chiên nó đi lạc đến xin xưng tội thì sao? Nó đến nó xin gặp tôi để làm, xin cha tư vấn, xin cha an ủi, thì tôi lựa chọn cái nào? Thôi giờ này giờ tôi đi đánh tennis, và tôi chọn cái giờ lễ nó phù hợp với giờ giải trí của tôi, chứ không phù hợp với giờ của người dân. Đa số người dân thì cái giờ này mới phù hợp giờ lễ, nhưng mà giờ lễ của họ thì là giờ tôi đánh tennis, giờ tôi bận việc thì tôi xếp cái giờ lễ nó phù hợp với tôi, chứ không phù hợp với nhu cầu thực sự của người giáo dân. Tôi xét lại bản thân tôi, chỉ biết lo cho mình mà không dẫn dắt đàn chiên, cho nên ta chống lại các mục tử, ta đòi lại các chiên của ta, không để chúng chăn dắt nữa. Ta giải thoát các chiên ta khỏi miệng những mục tử ấy, để chiên ta không làm mồi cho chúng nữa. Đây chính ta chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm điểm. Chúa nói, chính Chúa sẽ chăm sóc đàn chiên của Chúa và Chúa thân hành kiểm điểm. Xin đem thương cầu nguyện cho tôi. Xét mình lại thấy mình còn thiếu sót nhiều quá, chỉ biết lo cho bản thân mình thôi. Hương mù hương xấu đầy dẫy, tìm đâu được những mục tử như lòng Chúa mong ước. Những người mục tử mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó người mục tử, người thợ cho giờ làm 6 giờ sáng, 9 giờ sáng, 12 giờ trưa hay 3 giờ chiều, vẫn trả công như nhau. Không phải là do người thợ làm khéo, làm giỏi, làm tốt đúng giờ, nhưng mà do lòng thương xót, lòng quảng đại của người mục tử ấy, thương các con chiên như nhau, như nhau. Nó đến 3 giờ làm được có 1 tiếng cũng 1 đồng, thằng kia đến 6 giờ sáng cũng 1 đồng. Vì lòng thương xót của người mục tử ấy, thương các con chiên không phân biệt đối xử. Vì đâu phải nó lười, nhưng mà nó đến từ sáng nó chờ, đâu có ai thuê mướn nó đâu. Cho nên mình không hiểu nó, mình trách nó là lười giờ này mới đến. Không phải. Rồi những người kia đến sớm là vì họ có điều kiện đến sớm, mình là ưu tiên. Không phải, đã nói 1 giờ thì đã thỏa thuận 1 đồng thì 1 đồng. Không phải vì chuyện đó, vì thiên vị, vì tình cảm, thương con chiên này hơn con chiên kia, ưu tiên cho con chiên giàu, ưu tiên cho con chiên đẹp, ưu tiên cho con này mà thưởng nhiều hơn những con chiên khác. Coi chừng những con chiên mà nó đến trễ, nó đến muộn là những con chiên đáng thương hơn, có khi phải được chăm sóc nhiều hơn và thưởng nhiều hơn không chừng. Vì hoàn cảnh nó khó khăn, vì nó nghèo túng, vì nó bệnh tật cho nên nó đến trễ, nó không có điều kiện gần gũi mình. Còn những người đến sớm vì nó đi xe hơi đến mà, vì nó rảnh rang mà, vì nó có tiền dư rủng rỉnh, biết làm gì nó đến, thì mình lại còn đã có lại cho thêm mà, đúng được phép. Lòng thương xót của Chúa, người mục tử của lòng thương xót phải như thế. Mời anh chị em lấy kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 99 cùng ngước nhìn lên Thánh Giuse và khẩn nài Thánh Giuse cho giáo hội có được những mục tử như lòng Chúa mong ước, như lòng muôn dân mong đợi. Mục tử của lòng thương xót. Lạy Thánh Giuse vinh hiến trên nơi diệu quang, Người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền, Cha đã giữ gìn thành thật, dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành, là bạn thành sạch đức nữ trinh. Nhân đức Cha rạng ngời soi chiếu muôn ngàn đời, nguyện cho con noi dâu người liền, để sau được vinh phúc vô biên. Mời anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh Đức Lễ Thiêng Liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Niềm tin vào lòng thương xót Chúa.
Dẫu có bao sóng trong cuộc đời con, niềm tin vào lòng thương xót Ngài.